Cô Đường mặc quần áo, đội mũ, trang điểm cho con bé Sa Tảo Hoa thành một cô bé xinh xắn. Cô Đường gạt cái áo lông điêu sang một bên, hai tay xốc nách Sa Tảo Hoa tung lên trời rồi đón lấy. Sa Tảo Hoa cười khanh khách. Thật không ngờ, tôi cảm thấy con bé này cũng có phần đáng yêu. Cơ thể mẹ căng lên, chuẩn bị tư thế cướp lại Sa Tảo Hoa vào bất cứ lúc nào. Cô Đường trao lại Sa Tảo Hoa cho mẹ rồi nói: "Bác ơi, Tư lệnh Sa Nguyệt Lượng mà nhìn thấy con bé này thì chắc là vui lắm đây." Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn cô Đường. Cô bảo sao? Tư lệnh Sa? Vâng, bác ơi, bác chưa biết đấy thôi. Con rể bác bây giờ là tư lệnh cảnh vệ thành phố Bột Hải. Hơn 300 người dưới quyền của anh ấy, có cả một chiếc xe Jeep của Mỹ nữa cơ. Sa Nguyệt Lượng xé vụn bức thư gầm lên. Lỗ đại bác, tường bốn mắt, đừng có tường bỏ. Sứ giả của đại đội bộc phá từ tốn nói: "Thưa ông tư lệnh, Thiên Kim tiểu thư, con gái rượu của ông, chúng tôi rất quý, rất cưng." Sa Nguyệt Lượng nói: "Giam giữ con tim, vậy bản lãnh ở đâu? Bảo lỗ tướng, có giỏi thì đem quân đi đánh Bột Hải." Sứ giả nói: "Thưa ông tư lệnh, ông đừng nên quên quá khứ vẻ vang của mình." Sa Nguyệt Lượng nói: "Ta đây thích đánh Nhật thì đánh Nhật, thích đầu hàng Nhật thì đầu hàng Nhật, thằng nào dám làm gì ta? Thôi đi, ai còn làm nhảm thì chớ có trách ta đấy nhá." Lúc này, cô Đường lôi ra chiếc lược nhựa đỏ chải đầu cho chị Năm, chị Sáu. Khi chải đầu cho chị Sáu, chị Năm nhìn cô với vẻ say mê. Ánh mắt chị Năm như chiếc lược, chải từ đầu xuống chân, rồi chải từ chân lên đầu cho cô Đường. Khi cô Đường chải đầu cho chị Năm, thì trên mặt, trên cổ chị Sáu nổi da gà. Chải xong, cô Đường ra về, chị Năm bảo mẹ: "Mẹ ơi, con muốn đi bộ đội." Hai hôm sau, chị Năm mặc quân phục. Công tác chủ yếu của chị là cùng với cô Đường thay tã lót và cho Sa Tảo Hoa bú sữa. Đây là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời tôi, như bài hát lưu hành lúc bấy giờ: "Em ơi buồn làm chi, hãy cùng đồng chí ra đi, rau cải thìa nấu cùng thịt lợn, chảo bốc hơi đầy ắp màn thầu. Rau cải thìa nấu với thịt lợn không thường xuyên, màn thầu trắng cũng không thường xuyên, nhưng củ cải om cá khô thì lúc nào cũng có. Bánh bột ngô to tướng thì lúc nào cũng có. Hạn hán không thể chết đói, đói khát không đến với lính tráng." Mẹ tôi than thở rằng: "Tưởng đệ ơi, cầu đệ ơi, các con tội nghiệp của mẹ ơi." Mẹ tôi rơi nước mắt khi nghe tiếng hát của chị Năm và tiếng cười vui vẻ của chị Sáu. Trong thời gian này, sữa của mẹ tôi đặc biệt tốt và nhiều. Kim đồng tôi đây đã từ trong túi vải đựng của mẹ nhảy ra ngoài, đã tập tễnh đi được 20 bước, rồi đi được 50 bước, rồi lại đi được 100 bước, không cần phải bò nữa. Miệng tôi cũng không ngượng ngập nữa. Tôi đã biết chửi người như danh. Khi anh Tôn Câm nắm lấy chim tôi liền chửi hắn ta. Chị Sáu theo học lớp xóa nạn mù chữ. Chị thường hát: "18 tuổi, chị đi bộ đội vẻ vang biết mấy. Cắt đánh soạt vứt bỏ đôi sam, chải lật tóc rẽ thành hai mái. Canh gác tuần tra khắp nẻo đường, hán gian đặc vụ chạy té đái." Lớp học đặt trong nhà thờ, những chiếc ghế băng đã được sửa chữa ngay ngắn, những đống phân lừa được dọn sạch sẽ. Thiên sứ có cánh đã bị dọn bay đi rồi. Tượng Chúa Giêsu bằng gỗ táo đã bị lấy cắp. Trên tường treo bảng đen, trên bảng viết chữ trắng. Cô Đường gõ thước lên bảng cồm cộp: "Chống Nhật, chống Nhật." Các bà phụ nữ vừa cho con bú, vừa khâu đế giày hoặc bện thừng, đọc theo: "Chống Nhật, chống Nhật." Tôi nhảy tưng tưng giữa các bà phụ nữ. len lỏi giữa các bầu vú đủ các loại. Chị Năm tôi nhảy lên bục giảng nói: "Nhân dân là nước, bộ đội con em của dân là cá. Đúng không nào?"
"Đúng."
"Cá sợ nhất gì nào?"
"Cá sợ gì nhỉ?"
"Cá sợ lưỡi câu."
"Cá sợ chim bói cá."
"Cá sợ rắn nước."
"Cá sợ lưới."
"Đúng rồi, cá sợ nhất là lưới. Thế sau gáy các bà, các chị là cái gì vậy?"
"Là cái búi tó."
"Thế trên búi tó có gì vậy?"
"Là cái lưới."
Đám phụ nữ chợt tỉnh ngộ, mặt đỏ ửng, ghé tai vào nhau thì thào những gì rồi cười rúc rích, cắt phăng mái tóc, vứt bỏ lưới, bảo vệ đại đội trưởng Lỗ và chính ủy Tường, bảo vệ đội bộc phá do hai người chỉ huy.
"Thế ai xung phong nào?"
Chị Phán Đệ giơ cao cái kéo, còn dùng những ngón tay búp măng mở đóng kéo xoành xoạch như hàm con cá mập đang đói. Cô Đường nói: "Thử nghĩ mà xem, các bà, các bác, các cô, các dì, các chị, các em, thử nghĩ mà xem. Chị em phụ nữ chúng ta đã bị 3.000 năm áp bức, giờ đây đã đến lúc phải vùng lên. Hồ Tân Liên, chị cho biết tên ma men nhiếp nửa hũ chồng chị còn dám đánh chị nữa không nào?" Một chị phụ nữ thanh niên mặt vàng như nghệ bế con đứng dậy, ngó nữ binh Đường và nữ binh thượng quan hiên ngang trên bục, rồi vội vàng cúi xuống nói:
"Dạ, không đánh nữa ạ."
Nữ binh Đường vỗ tay: "Đấy, các bà, các chị, nghe rõ chưa nào? Ngay cả nhiếp nửa hũ cũng không còn dám đánh vợ nữa. Hội Phụ Nữ Cứu Quốc là nhà của chị em phụ nữ chúng ta, giải trừ những nỗi bất bình cho chúng ta. Hỡi chị em phụ nữ, cuộc sống bình đẳng hạnh phúc của chúng ta hiện nay do đâu mà có? Từ trên trời rơi xuống chăng? Từ dưới đất đùn lên chăng? Không, không phải, quyết không phải. Nguyên nhân đích thực chỉ có một mà thôi, đó là từ khi đội bộc phá về đây xây dựng căn cứ địa vững chắc như tường đông vách sắt ở thị trấn Đại Lan ở Cao Mật, chúng ta đã tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ để cải thiện đời sống, nhất là cuộc sống của chị em phụ nữ. Chúng ta không còn mê tín kiểu phong kiến nữa, nhưng chúng ta phải gỡ bỏ mọi trói buộc, không chỉ vì đội bộc phá mà vì bản thân chúng ta. Hỡi chị em phụ nữ, hãy cắt tóc ngắn đi, vứt bỏ lưới bọc tóc đi, nhất loạt để tóc rẽ ngôi đi chị em." Chị Phán Đệ đưa kéo cho mẹ rồi nói:
"Mẹ, mẹ, mẹ xung phong đi mẹ."
"Phải rồi, nhà chị thượng quan cắt tóc ngắn thì chúng tôi cũng cắt tóc ngắn." Đám phụ nữ đồng thanh kêu lên. Chị Năm nói:
"Mẹ ơi, mẹ xung phong đi, cho con gái mẹ được mở mày mở mặt."
Mẹ tôi đảo mắt rồi đưa đầu về phía chị Năm nói:
"Ừ, thôi, Phán Đệ, cắt đi con. Miễn là có lợi cho đại đội bộc phá thì đừng nói là cắt bím tóc, mà ngay cả chặt đứt cả hai ngón tay mẹ cũng dám chặt."
Chị Năm gỡ búi tóc của mẹ xuống. Một cuộn lớn tóc đen thả dần trên cổ, trên lưng mẹ như một dòng suối. Mẹ có những nét giống hoàn toàn Đức Mẹ Maria trên tường. Nghiêm trang, u sầu, lặng lẽ, dâng hiến với vẻ cam chịu và tự nguyện. Đó chính là Tôn Giáo, một đứa trẻ bụ bẫm hồng hào sinh trong máng cỏ. Ngôi nhà thờ mà tôi từng chịu lễ rửa tội có mùi phân lừa mục. Cảnh tượng tôi nằm trong chậu nước cùng với chị Tám lại hiện ra trước mắt. Đức Chúa Mẹ Maria chưa bao giờ giấu cặp vú, còn vú của mẹ tôi thì lại nửa che, nửa đậy. Mẹ tôi nói:
"Phán Đệ, cắt đi con còn chần chừ gì nữa hả?"
Thế là chị Năm mở rộng lưỡi kéo ngoạm vào suối tóc của mẹ. Soạt, soạt, bím tóc rơi xuống. Mẹ ngẩng đầu lên, tóc mẹ trở thành hai mái chấm dái tai. Cái cổ thon dài của mẹ hoàn toàn lộ ra ngoài. Đột nhiên mất đi trọng lượng của mái tóc dày,
đầu mẹ trở nên linh hoạt, có phần nhanh nhẹn như chị ba nàng tiên chim, thoắt ngoảnh sang bên này, thoắt ngoảnh sang bên kia. Mặt mẹ đỏ bừng. Chị nữ binh đường lấy ra chiếc gương nhỏ hình tròn đưa tới trước mặt mẹ để mẹ soi. Nhưng mẹ ngượng, quay mặt đi. Chiếc gương đưa theo. Mẹ thẹn thùng khi nhìn thấy mái tóc của mình trong gương thu nhỏ đến chục lần mái đầu cũ. Mẹ lại vội quay mặt đi. Cô đường hỏi, bác xem có đẹp không bác? Đường lấy ra chiếc gương nhỏ hình tròn đưa tới trước mặt mẹ để mẹ soi. Nhưng mẹ ngượng, quay mặt đi. Cô đường hỏi, bác xem có đẹp không bác? Mẹ khẽ trả lời, ôi xấu chết đi được. Chị nữ binh đường nói to,
các chị em ơi, ngay cả bác thượng quan còn cắt tóc ngắn, vậy thì các vị còn chần chừ gì nữa?
Cắt đi, vậy thì cắt đi, cắt đi cho hợp thời. Mỗi khi thay đổi triều đại là lại thay đổi kiểu đầu tóc. Triều nhà Thanh, nam giới đều để bím tóc. Sau cách mạng Tân Hợi do ông Tôn Trung Sơn lãnh đạo, trước tiên là các chị em phụ nữ cắt phăng cái bím tóc. Tóc ngắn rẽ ngôi là sản phẩm của thời đại lúc bấy giờ. Sản phẩm thời đại chính là mốt. Mốt chính là cái đẹp. Cắt hộ tôi, xoạt, xoạt, tiếng than, tiếng tặc lưỡi. Tôi cúi đầu xuống, nhặt lên một lọn tóc. Tóc dài rác trên mặt đất. Màu đen có, màu vàng có, thô có, mảnh có. Thô thì vừa cứng vừa đen, mảnh thì vừa mềm vừa vàng. Tóc cắt xuống rơi đầy mặt đất. Nhưng chỉ mỗi tóc mẹ tôi là đẹp nhất. Tóc mẹ tôi là một loại tóc tiết ra dầu. Những ngày ấy, vui nổ trời, ầm ĩ hơn những ngày Tư Mã Khố triển lãm chiến lợi phẩm đánh cầu đường sắt. Đại đội đường sắt là nơi tập trung nhân tài, hát hay, múa giỏi, thổi tiêu, thổi sáo, chơi đàn, có tất. Tất cả những bức tường trong thôn đều kẻ khẩu hiệu chữ to. Mỗi sáng đều có bốn thiếu sinh quân trèo lên vọng gác, ngoảnh về phía mặt trời mà luyện kèn báo thức. Lúc đầu thổi như bò giống, dần già nghe như chó sủa óc ách, cuối cùng thì nghe khúc chiết lên bồng xuống trầm làn điệu hằn hoi. Các tiểu binh hít đầy lồng ngực, ngửa mặt cổ vươn dài phồng miệng lấy hơi. Kèn vàng chóe dải lụa điều vừa oai phong vừa đẹp mắt. Trong số bốn lính kèn có một chú đẹp trai nhất tên là Mã Đồng, miệng chú chúm chím, má lúm đồng tiền, hai vành tai tròn trịa. Chú nhanh nhẹn, hoạt bát, mồi ngọt như bôi mật ong. Chú triển khai một đợt nhận hơn 20 mẹ nuôi. Những bà mẹ nuôi ấy trông thấy chú là cặp vú rung động. Chỉ hiểm nỗi không thể nhét núm vú vào miệng chú để chú cắn chú xé. Mã Đồng từng đến nhà tôi, truyền đạt mệnh lệnh gì đó cho tiểu đội trưởng. Hôm ấy tôi đang ngồi xổm dưới gốc cây thạch lựu xem đàn kiến trèo lên cây. Vì tò mò, Mã Đồng cũng ngồi xuống xem. Chú còn chăm chú hơn cả tôi, giết kiến thành thạo hơn cả tôi. Chú còn dẫn tôi đến đái vào tổ kiến. Trên đầu chúng tôi là một gốc cây lựu nở đầy hoa, đỏ như những ngọn lửa. Lúc này là tiết đương xuân, tháng tư, trời xanh xanh, mây trắng như bông, én lượn từng đàn trong gió nam lười nhác. Mẹ tôi linh cảm rằng, con trai mà khôi ngô, tuấn tú và linh hoạt như Mã Đồng thì đa phần là chết yểu. Thượng đế ban phát cho nó nhiều quá. Nó chiếm hết những thuận lợi của giống người. Khó có thể đạt tới một kết cục là thọ tựa Nam Sơn, con cháu đầy đàn. Quả như lời của mẹ tôi đoán. Vào một đêm, trời đã về khuya. Những chòm sao dày đặc trên bầu trời. Ngoài phố, bỗng có tiếng kêu của một thiếu niên.
Dạ, xin đại đội trưởng Lỗ, chính ủy Thắng tha cho cháu lần này ạ. Nhà cháu ba đời độc đinh con một. Ông bà cháu chỉ có mỗi mình cháu là cháu trai nội. bố mẹ cháu chỉ có mình cháu là con. Cháu mà bị bắn chết thì gia đình cháu tuyệt hậu. Mẹ Tôn ơi, mẹ Lý ơi, mẹ Thôi ơi, các mẹ nuôi ơi, ra xin cho cố. Mẹ Thôi ơi, mẹ là chỗ giao tình với đại đội trưởng. Mẹ hãy ra cứu con với.
Cậu Mã Đồng vừa kêu gào vừa đi ra khỏi thôn. Một tiếng nổ rất đanh, rồi tất cả yên lặng. Thế là chú lính thổi kèn đẹp như tiên đồng từ đó mất tăm. Mẹ nuôi nhiều như thế đấy mà vẫn không thoát chết. Tội của chú chỉ là lấy trộm viên đạn để đem đi bán. Hôm sau, trên đường phố xuất hiện một cỗ quan tài màu đỏ son, một cỗ xe ngựa. Một đám binh sĩ khiêng quan tài lên xe. Cỗ quan tài rất nặng, dày 5 tấc bằng gỗ bách, phủ kín lần vét ni, lót 9 lần vải lót, ngâm nước 10 năm không thấm, súng trường 3,8 bắn không thủng, chôn dưới đất 1000 năm không mục. Mười mấy binh lính nâng đáy quan tài, một tiểu đội trưởng hô khẩu hiệu, mới lẩy bẩy nâng lên khỏi mặt đất, đưa lên xe. Quan tài đặt lên xe rồi, một bầu không khí căng thẳng trùm lên đại đội bộ. Binh sĩ chạy ra chạy vào như mắc cừu, người nào người ấy nét mặt căng thẳng. Sau đó, một ông già râu bạc cưỡi lừa đi đến. Ông già vừa xuống lừa, đến bên cỗ quan tài, vịn vào áo quan mà khóc giống lên. Nước mắt chảy như suối, ướt đầm cả chòm râu. Đó là ông nội của Mã Đồng, Đỗ Cử Nhân, đời nhà Thanh. Trình độ văn hóa của ông rất cao. Đại đội trưởng Lỗ và chính ủy Tường bước tới, ngượng nghịu đứng bên cạnh ông già. Ông già khóc chán rồi, quay đầu lại, nhìn như nút chừng đại đội trưởng Lỗ và chính ủy Tường. Ông Tường nói, dạ, thưa cụ Mã, cụ đọc lầu kinh thư, hiểu sâu đạo nghĩa. Chúng tôi đành gạt nước mắt mà tử hình cháu Mã Đồng của ông. Rồi đại đội trưởng Lỗ tiếp lời, vâng, gạt nước mắt mà tử hình Mã Đồng. Ông già nhổ bãi nước bọt đầy máu vào mặt Lỗ rồi nói,
mèo ăn vụng miếng mỡ thì giết, hổ bắt cả con lợn thì tha, chống Nhật mà rượu thịt chảy như suối hả các người?
Ông già ngửa mặt ra, rồi cười một cách đau khổ, bỏ đi. Con lừa cúi đầu đi theo. Cỗ xe chở quan tài đi sau con lừa, lặng lẽ. Tiếng tay xả ích quát ngựa nghe như tiếng ve sầu, như tiếng chuông bị bịt miệng, không cho ngân. Sự kiện cậu Mã Đồng bị xử tử như một trận động đất làm lung lay nền móng của đại đội bộc phá. Cái thứ cảm giác giả tạo về hạnh phúc đã bị tiêu tan. Tiếng súng hành quyết Mã Đồng nhắc nhở chúng tôi rằng, thời buổi loạn lạc, tính mạng của con người như con sâu, như con kiến. Sự kiện Mã Đồng thoạt nghe có vẻ như biết phương pháp rèn luyện quân đội, thi hành pháp luật nghiêm minh. Nhưng nó lại phát sinh tiêu cực trong nội bộ đại đội bộc phá. Mấy ngày nay, có đến mười mấy binh sĩ say rượu. Có những vụ ẩu đả. Tiểu đội ở nhà tôi đã bộc lộ dần tâm trạng bất mãn. Tiểu đội trưởng họ Vương nói công khai rằng, Mã Đồng chẳng qua chỉ là vật hy sinh. Nó là thằng bé con, làm sao mà biết bán trộm đạn. Ông nội nó, người ta là cử nhân, ruộng tốt nghìn khoảnh, lừa ngựa hàng đàn, thiếu gì mấy cái đồng tiền còm. Theo tôi, nó chết là vì hai châu húc nhau dập đầu con muỗi. Chả trách lão cử nhân nói rằng, chống Nhật mà rượu thịt chảy như suối. Tiểu đội trưởng nói câu này vào giữa buổi trưa, thì buổi chiều, chính ủy Tường dẫn hai vệ binh đến nhà tôi. Chính ủy xa sầm mặt nói, này, Vương Mộc Căn, lên đại đội bộ với tôi. Tiểu đội trưởng Vương Mộc Căn tròn mắt nhìn các chiến sĩ của mình rồi chửi, mẹ kiếp, thằng chó chết nào, bắn đứng ông đây. Các binh sĩ nhìn nhau, mặt tái nhợt. Duy chỉ có Tôn Bất Ngôn là cười khanh khách, đi tới trước mặt chính ủy, hoa chân múa tay, kể lại chuyện Sa Nguyệt Lượng cướp vợ của mình. Chính ủy nói,
Tôn Bất Ngôn chỉ định anh làm quyền tiểu đội trưởng.
Tôn Bất Ngôn ngoẹo đầu nhìn miệng chính ủy. Chính ủy túm tay anh ta, rút bút máy, viết mấy chữ to. Tôn Bất Ngôn ngoẹo bàn tay lại, ngây người ra nhìn. Con người vàng sáng rực, hoa chân múa tay mừng rỡ. Tiểu đội trưởng Vương Mộc Căn cười nhạt nói.
Cứ những trò này còn tiếp diễn, thì cái thằng Câm sẽ mở miệng nói được rồi.
Chính ủy vẫy tay, hai vệ binh hùng hổ tiến đến, áp sát hai bên Vương Mộc Căn. Vương Mộc Căn nói to.
Các người ăn cháo đai bát, không còn nhớ khi ta đánh đoàn tàu bọc thép nữa rồi.
Chính ủy không thèm đếm xìa những lời quát tháo của Vương Mộc Căn, vỗ tay Tôn Câm. Tôn Câm được sủng ái, giật mình, đứng nghiêm chào chính ủy. Từ ngoài ngõ vọng lại tiếng gầm của Vương Mộc Căn.
Trêu vào ông sẽ cài mìn dưới gối chúng mày, nghe thấy chưa?
Công việc đầu tiên của cái anh Tôn Câm sau khi được đề bạt làm tiểu đội trưởng là đòi mẹ tôi trả lại người. Công việc đầu tiên của cái anh Tôn Câm sau khi được đề bạt làm tiểu đội trưởng là đòi mẹ tôi trả lại người. Lúc này, mẹ tôi đang nghiền lưu hình cho đội bộc phá ở chỗ cối xay bột, nơi Tư Mã Khố ẩn nấp khi bị thương. Cách cối xay khoảng 100 thước, chị Phán Đệ trông nom mấy người phụ nữ dùng búa nhỏ đập sắt vụn. Cách chỗ chị Phán Đệ khoảng 100 thước, viên kỹ sư của đại đội bộc phá chỉ huy 4 đội viên khỏe mạnh thụt cái bẫy to tướng đẩy gió vào lò nung. Bên cạnh họ, các khuôn đã vùi trong cát. Mẹ tôi bịt miệng bằng chiếc khăn mặt, đi vòng quanh cối cùng với con lừa nhỏ. Mùi lưu huỳnh cay xé mũi, nước mắt mẹ chảy ròng ròng. Con lừa hắt hơi liên tục. Tôi và thằng con trai Tư Mã Khố ngồi trên bụi nhân trần. Chị Phán Đệ giám sát chúng tôi nghiêm ngặt theo lời dặn của mẹ, không cho chúng tôi chạy lại gần cái cối xay. Cái anh Tôn Câm khoác trên vai khẩu súng trường thô kệch do Hán Dương sản xuất, tay cầm thanh đao của báo gia truyền, khệnh khạng bước tới chỗ cối xay. Chúng tôi thấy hắn chặn con lừa lại, giơ đao chém vút một cái vào không khí ngay trước mặt mẹ. Mẹ tôi dừng lại sau con lừa, nhìn hắn không chớp. Hắn chìa bàn tay có chữ ra, cười hô hố. Mẹ tôi gật gật, tỏ ý chúc mừng hắn. Tiếp đó, nét mặt hắn thay đổi nhiều kiểu. Mẹ lắc đầu quầy quậy, hình như không chấp thuận yêu cầu gì đó của hắn. Hắn vung tay đấm một quả vào con lừa. Con lừa từ từ khuỵu hai chân trước rồi gục xuống. Mẹ tôi quát to, đồ súc sinh! Hắn cười, miệng méo sạch rồi khệnh khạng bỏ đi. Phía bên kia, cửa đáy đã chọc thủng, dòng thép sáng chói chảy vào khuôn, từng cụm hoa lửa bắn tung tóe. Mẹ nắm hai tay con lừa giúp nó đứng dậy, rồi mẹ bước tới chỗ chúng tôi. Bỏ khăn bịt miệng vàng khè ra, nhét áo, nhét đầu vú bị lưu huỳnh hun trắng nhợt vào miệng tôi. Tôi đang phân vân xem có nên nhả đầu vú đắng ngắt ra không, thì mẹ đẩy tôi ra, mạnh đến nỗi suýt nữa tôi bị ngã răng cửa mới mọc. Tôi nghĩ đầu vú mẹ đau kinh khủng, nhưng không phải. Mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm tới đầu vú mà chạy như bay về nhà. Chiếc khăn mặt phất phơ theo nhịp chạy. Tôi hình dung bầu vú đầy bột lưu huỳnh của mẹ cọ sát dữ dội sau lần vải thô. Mẹ tôi như mụ đi trong một cảm giác quái gở. Nếu là hạnh phúc thì đây là thứ hạnh phúc trong đau khổ tột cùng nên mẹ mới điên lên như vậy. Sự băn khoăn của tôi đã được giải đáp ngay lập tức. Mẹ tôi gọi to.
Lãnh đệ ơi! Lãnh đệ! Con ở đâu? Con ở đâu hả?
Tiếng gọi của mẹ từ gian chính chạy sang gian trái. Bà nội tôi từ trong nhà bò ra, phục chân lối ngoài sân, đầu ngỏng lên như con ếch ộp. Trái nhà Tây của bà nội đã bị các binh sĩ chiếm. Ở đó, năm chú lính trụm đầu vào nhau bên bàn say, đang xem một cuốn sách cũ đóng bằng giấy lè. Họ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Súng treo trên tường, điện lôi treo dưới xà nhà, đen xỉn, tròn tròn như những trứng nhện khổng lồ. Mẹ tôi hỏi, các cậu, Tôn Câm đâu rồi? Các anh binh sĩ lắc đầu. Mẹ tôi lại chạy vào trái nhà đông. Bức tranh nàng tiên chim để trên mặt bàn, gãy chân, chặn bằng miếng bánh bao ăn dở và nửa củ hành, lá xanh biếc. Cái bát men xanh cũng ở trên bàn. Trong bát có một nhúm xương, không rõ là xương chim hay là xương thú. Khẩu súng của Tôn Câm treo trên tường, điện lôi treo dưới xà nhà. Mẹ tôi đứng giữa sân, gào lên một cách tuyệt vọng. Các binh sĩ từ gian trái chạy ra, dồn dập hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì. Các anh Tôn Câm từ dưới hầm củ cải chui lên, người anh ta bám đầy đất và mốc trắng, nét mặt anh ta mệt mỏi nhưng đầy vẻ thỏa mãn. Mẹ tôi dậm chân gào lên. Ôi giời ơi, tôi lú lẫn mất rồi. Ở đoạn cuối hầm ngầm trong nhà, chỗ đống cỏ mục, thằng Câm đã cưỡng dâm chị ba lãnh đệ tôi. Chúng tôi lôi chị dưới hầm lên, đặt nằm trên giường. Mẹ tôi vừa khóc, vừa lấy khăn bám đầy bụi lưu huỳnh, thấm nước trong chậu, lau rửa từng ly từng tí trên người chị. Nước mắt mẹ tôi rơi trên mình chị, trên những vệt răng ở vú, nhưng chị lại nở một nụ cười mê hồn, ánh mắt rạng rỡ đầy quyến rũ. Chị Năm nghe tin chạy về, trố mắt nhìn chị ba. Chị chẳng nói chẳng rằng, chạy ra ngoài sân, móc quả lựu đạn ở thắt lưng, giật nụ xòe ném vào trái đông. Quả lựu đạn bị thối, không nổ. Nơi xử bắn thằng Câm cũng chính là nơi xử bắn Mã Đồng. Bên bờ hố nước bẩn đầy rác rưởi, giữa hố mọc đầy cỏ bô, ở phía nam của thôn. Thằng Câm bị trói theo kiểu trói trọng phạm ngay bên hố nước. Mấy chục binh sĩ tay xách súng đứng thành hàng ngang. Chính ủy diễn giải bằng lời lẽ hùng hồn trước quần chúng. Diễn thuyết xong, các binh sĩ lên cơ bẩm, đẩy đạn lên nòng. Chính ủy đích thân hô khẩu hiệu. Khi những viên đạn sắp sửa bay khỏi nòng súng, thì chị lãnh đệ quần áo trắng tinh, phiêu diêu đi tới nhẹ nhàng như một nàng tiên. Ồ, nàng tiên chim đến rồi. Có người kêu lên. Mọi người lập tức nhớ lại thân thế kỳ lạ và những sự tích thần kỳ của tiên chim, quên bẵng thằng Câm. Đây là giờ phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tiên chim. Chị nhảy múa trước mặt mọi người như một con tiên hạc, khuôn mặt tươi tắn như bông sen hồng sen bạch, thân hình cân xứng, cặp môi mọng đầy quyến rũ. Chị vừa múa vừa tiến lại gần thằng Câm, rồi đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt hắn. Thằng Câm nở một nụ cười ngớ ngẩn. Chị đưa tay vuốt ve mái tóc dài như thảm, véo nhẹ cái mũi củ hành của thằng Câm. Cuối cùng, chị công khai nắm lấy bộ sậu giữa hai chân. Cái bộ sậu đã gây oan nghiệt, rồi nghiêng đầu nhìn quần chúng mà cười khúc khích. Đám đàn bà con gái vội quay mặt đi. Đám đàn ông thì mê mẩn, nhếch mép cười hóm hình. Chính ủy húng hắng ho, rất không tự nhiên, ra lệnh.
Lôi cô ta ra, thi hành lệnh xử bắn.
Thằng Câm ngửa mặt lên, kêu ú ớ, hình như muốn kháng nghị. Không ai muốn chấp hành mệnh lệnh của chính ủy. Chính ủy hỏi to.
Này, cô kia, hắn cuồng dâm cô hay là cô thuận tình ưng ý hả?
Nàng tiên chim không trả lời. Chính ủy lại hỏi.
Thế cô có thích hắn ta không, hả?
Nàng tiên chim vẫn không trả lời. Chính ủy tìm mẹ trong đám đông, vẻ khó xử.
Bác xem nên thế nào? Theo tôi nghĩ, hay là cho chúng nó lấy nhau cho xong? Tôn Bất Ngôn tuy có sai lầm, nhưng không đáng tội chết. Đó là điều chắc chắn.
Mẹ tôi không nói gì, dãy đám đông đi về. Mẹ bước rất chậm. vẻ nặng nhọc như cõng trên lưng một tấm bia. Mọi người nhìn theo mẹ, khi nghe thấy tiếng mẹ kêu gào, mới không để ý nữa.
Thôi, cởi trói cho anh ta.
Chính ủy mệt mỏi buông ra câu này, rồi bỏ đi. Hôm ấy, đúng vào ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày chàng Ngưu Lang và nàng chức nữ gặp nhau. Trong nhà ngột ngạt, muỗi nhiều tới mức có thể cua được cả nắm. Mẹ trải chiếu dưới gốc cây thạch lựu. Lúc đầu chúng tôi ngồi, sau đó là nằm trên chiếu nghe mẹ thủ thỉ kể chuyện. Lúc chạng vạng tối, trời mưa nhẹ, mẹ bảo đó là nước mắt của nàng chức nữ. Bầu không khí ẩm ướt, gió mát thổi đến từng cơn. Dưới gốc cây lựu, những chiếc lá lấp lánh. Ở trong trái nhà đông và trái nhà tây, các binh sĩ thắp những ngọn nến tự tạo. Mũi đốt, mẹ xua chúng bằng lá bồ đề. Ngày hôm sau, tất cả chim khác đều bay lên trời xanh, tầng tầng, lớp lớp, cắn đuôi nhau, bắc thành nhịp cầu ô thước trên dải ngân hà, phong ba quần quận. Nàng chức nữ và chàng Ngưu Lang qua cầu ô thước đến với nhau. Mưa và móc là những giọt lệ nhớ thương của họ. Trong lời thủ thỉ của mẹ, tôi và chị Niệm Đệ, thằng nhỏ nhà Tư Mã, ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao. Chị Tám tuy bị mù nhưng cũng ngẩng mặt nhìn trời. Đôi mắt chị còn sáng hơn cả sao. Ngoài ngõ vang lên tiếng chân nặng nề của những người đổi gác trở về. Cánh đồng xa xa, ếch nhái đang hợp sướng. Trên giàn biển đậu chân tường, chim thợ dệt cất tiếng hỏi. Chiu, 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 chiu. Trong màn đêm mờ ảo, một số chim lớn nặng nề bay qua. Chúng tôi lờ mờ trông thấy bóng trắng của chúng và tiếng vỗ cánh rào rào. Những con rơi kêu chít chít, những giọt nước trên cành rơi tí tách. Con bé Sa Tảo Hoa nằm trong lòng mẹ tôi, ngáy đều đều. Trái nhà đông vang lên tiếng kêu như mèo của Lãnh Đệ. Cái bóng đồ sộ của thằng Câm lắc lư trước ánh đèn. Hai người đã lấy nhau. Chính ủy tưởng là người làm mối. Tịnh thất thờ nàng tiên chim trở thành phòng cô sâu với những cuộc truy hoan. Nàng tiên chim thường xuyên mình trần chạy ra sân. Một binh sĩ nhìn trộm vú chị suýt bị thằng Câm đánh gãy cổ.
Thôi, khuya rồi, vào nhà ngủ đi,
mẹ nói. Chị Sáu tôi trả lời.
Mẹ ơi, trong nhà nóng, lắm muỗi, mẹ cho chúng con ngủ ở đây nhá.
Mẹ bảo không được, nhiễm xương là ốm, với lại trên trời có. Chúng tôi nhìn mẹ như nghe thấy có tiếng người đang trao đổi. Bông hoa đẹp quá, hái đi. Lúc về hãy hái. Đó là tiếng của những con nhện hành tinh chuyên cưỡng xâm những bông cúc vàng. Chúng tôi nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Điều kỳ lạ là chị Tám lại ngủ rất ngon lành. Khóe miệng có một tia nước bọt trong suốt và thơm lượng. Cây ngải khun mũi bốc khói bay cay cay. Cây nến trên cửa sổ của các binh sĩ chiếu sáng cửa sổ chúng tôi. Cảnh vật trong sân mờ ảo. Những con cá biển chị Lai Đệ gửi cho đã bị ươn, đang bốc mùi trong nhà xí. Chị còn gửi cho bao nhiêu cuộc cải, vải vóc, tơ lụa, đồ đạc, đồ chơi, nhưng đều bị đại đội bộc phá tịch thu tất. Then cửa buồng chính kêu khe khẽ. Mẹ quát thuận tay với con dao thái rau.
Ai đấy?
Không một chút động tĩnh. Có lẽ chúng tôi nghe lầm. Mẹ đặt con dao vào chỗ cũ. Cây ngải hun mũi khẽ lóe lên những tia sáng ngắn ngay dưới chân giường. Một bóng đen gầy gầy đột nhiên đứng ngay ở đầu giường. Mẹ kinh hoàng kêu lên. Chị Sáu cũng hoảng hốt kêu lên. Bóng đen chồm lên giường, bịt miệng mẹ. Mẹ sờ soạng tìm con dao định chém thì bóng đen nói:
"Mẹ, mẹ ơi, con là Lai Đệ đây mà. Con là Lai Đệ."
Con dao trong tay mẹ rơi xuống chiếu. Thế là chị Cả về rồi. Chị Cả Lai Đệ quỳ trên giường khóc nức nở. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn trộm khuôn mặt lờ mờ của chị. Tôi trông thấy có những gì đó lấp lánh trên đó.
"Lai Đệ, đúng là con đấy ư? Con là Lai Đệ hay là con ma?"
"Con là ma, mẹ cũng không sợ. Để mẹ xem mặt con một tí nào." Mẹ tìm bao diêm trên đầu giường. Chị Cả Lai Đệ giữ tay mẹ lại, hạ thấp giọng nói:
"Mẹ, mẹ đừng thắp đèn."
"Lai Đệ, sao con nhẫn tâm đến thế? Những năm qua, con với cái thằng Sa Nguyệt Lượng đi những đâu rồi? Con làm khổ mẹ quá, con ơi."
Chị Cả nói:
"Mẹ ơi, chuyện dài lắm mẹ."
Mẹ trao con bé Sa Tảo Hoa đang ngủ say cho chị, rồi nói:
"Đây, nó là con gái con đây. Thế mà con cũng đòi làm mẹ, đẻ con ra mà không chịu nuôi. Thật không bằng con vật vì nó. Mà em Tư và em Bảy con,
mẹ ơi, ân tình của mẹ thế nào cũng có lúc con đền đáp, cả em Tư và em Bảy nữa."
Lúc này chị Sáu bước tới gọi:
"Chị Cả."
Chị Cả ngừng lên, vỗ vỗ chị Sáu nói:
"Ôi em Sáu, mẹ, còn Kim Đồng đâu mẹ, cả Ngọc Nữ nữa đâu? Kim Đồng, Ngọc Nữ có nhớ chị không nào?"
Mẹ nói:
"Nếu không có đại đội bộc phá thì cả nhà ta đã chết từ lâu rồi con ạ."
Chị Cả nói:
"Mẹ ơi, Lão Tưởng và cái thằng Cha Lỗ không phải là con người."
Mẹ nói: "Người ta không đối xử tồi tệ với mình thì nói gì cũng phải có lương tâm chứ con."
Chị Cả nói: "Mẹ, đó là âm mưu của chúng. Chúng viết thư cho anh Nguyệt Lượng buộc chúng con phải đầu hàng, bằng không sẽ bắt con gái của chúng con để làm con tin."
Mẹ hỏi:
"Hả? Lại có chuyện ấy à? Họ đánh nhau thì việc gì đến con bé?"
Chị Cả nói:
"Mẹ ơi, con về lần này là để cứu cháu Sa Bảo Hoa đây. Mẹ, con có đem theo mười mấy người. Chúng con đi bây giờ đây mẹ, để cho bọn thằng Lỗ mừng hụt. Mẹ ơi, công ơn của mẹ cao như núi, cho phép con được báo đáp sau này. Thôi, con đi đây mẹ nhé."
Chị Cả chưa nói dứt câu thì mẹ tôi đã giằng lại con bé Tảo Hoa, giận dữ nói:
"Lai Đệ, mày đừng đánh lừa tao. Trước kia mày quẳng con gái mày cho tao như quẳng một con chó. Tao bất chấp nguy hiểm nuôi nó đến bây giờ. Hơ, khá nhỉ, bây giờ mày lại về đây để ăn sẵn. Nào là đội trưởng Lỗ, chính ủy Tưởng, đều là mày bịa ra tất. Bây giờ muốn làm mẹ rồi hả? Đú đần với thằng Lượng đủ rồi hả?"
"Mẹ, anh ấy bây giờ là lữ trưởng bộ đội liên hiệp Thiên Hoàng Nhật, cai quản cả hàng nghìn người mẹ ạ."
Mẹ nói:
"Tao không cần có bao nhiêu người, tao cũng chẳng cần chức trưởng của nó. Có giỏi thì mày bảo nó đến mà bế con nó đi. Mày bảo cho nó biết rằng những con thỏ mà nó treo trên cây tao vẫn để ở đó."
"Mẹ ơi, đây là chuyện lớn, liên quan đến hàng vạn người mẹ ạ. Thôi, mẹ đừng lẩm cẩm nữa."
"Tao lẩm cẩm cả đời người rồi. Ngàn vạn người tao cũng thay kệ. Tao chỉ biết con bé Sa Tảo Hoa là do tao nuôi, tao chẳng cho ai hết."
Chị Cả vồ lấy bé Tảo Hoa, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Mẹ quát:
"Cái đồ mắt dậy, mày dám cướp hả?"
Bé Tảo Hoa òa lên khóc. Mẹ nhảy xuống giường đuổi theo. Ngoài sân rộ lên những tiếng súng. Cảnh hỗn loạn trên nóc nhà, có người rú lên thê thảm rồi lăn xuống đất. Một bàn chân dẫm thủng nóc nhà chúng tôi, đất rơi xuống ào ào cùng với những ánh sao. Trong sân cực kỳ hỗn loạn tiếng súng, tiếng gươm chạm nhau, tiếng quát tháo của đám binh sĩ.
không cho chúng nó thoát.
Binh lính của đại đội bộc phá cầm trong tay mười mấy cây được tẩm dầu chạy tới. Trong sân sáng như ban ngày. Ngoài ngõ, sau nhà đều có tiếng đàn ông. Sau nhà có tiếng người thét.
Trói nó lại! Xem nó còn chạy được nữa không?
Đại đội trưởng Lỗ bước vào trong sân, nói với chị Lai Đệ lúc này đang bế Tảo Hoa đứng nép ngoài chân tường.
Bà Sa, bà làm vậy có hay ho gì không hả?
Sa Tảo Hoa khóc to lên. Mẹ tôi bước ra sân. Chúng tôi bám cửa sổ nhìn ra ngoài. Một người đàn ông nằm bên lối đi, trên người thủng lỗ chỗ, máu chảy thành vũng rồi bò ra tứ phía như rắn. Mùi máu tanh lợm, nóng hôi hổi, mùi dầu hỏa xộc lên mũi. Máu vẫn chảy ra từ các vết đạn sùi bọt. Anh ta chưa chết hẳn, một chân vẫn co giật, miệng cạp đất, cổ vồng lên, không trông thấy mặt anh ta. Lá cây như rát vàng. Thằng Câm tay cầm đao vừa ú ớ vừa ra hiệu với Lỗ đại đội trưởng. Nàng tiên chim chạy ra, rõ là khéo. Khoác chiếc áo rõ ràng là áo của thằng Câm, vạt áo dài đến đầu gối. Đôi chân chị thon dài, trắng muốt, người chắc lẳn, bắp chân trắng mịn, miệng hé mở, mắt lim dim, lúc nhìn cây đuốc này, lúc nhìn cây đuốc khác. Một tốp binh sĩ dẫn về ba người mặc quân phục xanh. Một người bị thương ở tay, máu đang chảy, mặt tái nhợt. Một người chân khập khiễng, một người bị trói vít đầu xuống. Anh ta cố sức ngẩng đầu lên như một bàn tay khỏe ấn đầu anh ta xuống. Chính ủy tường cũng tới, trong tay cầm chiếc đèn pin có buộc giải lụa đỏ. Mẹ tôi nhón gót chạy ra vì không kịp đi giày. Mùn run đùn lên từng đống trên mặt đất. Không hề sợ, mẹ tôi đối mặt với đại đội trưởng Lỗ.
Có chuyện gì vậy đại đội trưởng?
Đại đội trưởng Lỗ nói,
chuyện này không liên quan gì đến bác.
Chính ủy tưởng là một động tác thừa là dùng miếng vải đỏ che mặt đèn pin. Anh ta chiếu đèn vào mặt chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ thân hình mảnh dẻ như một cây bạch dương. Mẹ đi tới trước mặt chị, giằng lấy bé Tảo Hoa. Bé Tảo Hoa ôm chầm lấy bà ngoại, mẹ dỗ nó.
Ồ, vâng, cháu ngoan, cháu đừng sợ, có ngoại đây này, thôi đừng khóc.
Bé Tảo Hoa khóc nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng sụt sịt. Cánh tay chị cả vẫn giữ nguyên tư thế bế con cứng nhắc, trông rất xấu. Mặt chị trắng bệch, hai mắt ngây dại. Chị mặc bộ quần áo xanh kiểu đàn ông. Vẫn giữ nguyên tư thế bế con cứng nhắc, trông rất xấu. Đại đội trưởng Lỗ nói,
bà Sa Nguyệt Lượng, chúng tôi đối xử với vợ chồng bà, có thể nói là chí nhân chí nghĩa. Không theo chúng tôi thì chúng tôi cũng chẳng ép. Nhưng vợ chồng bà không nên đầu hàng bọn quân Nhật.
Chị cả cười nhạt.
Đó là chuyện của các ông. Đừng nói với bọn đàn bà chúng tôi.
Chính ủy tưởng nói, nghe nói bà Lượng là tham mưu cấp cao của ông Lượng, có phải không?
Chị cả nói, tôi chỉ biết đòi lại con gái tôi. Các ông có giỏi thì chơi với nhau bằng gươm bằng súng. Đem trẻ con ra làm những trò mèo, không phải là bậc thượng phu.
Chính ủy tưởng nói, không, bà sai rồi. Chúng tôi đối xử với tiểu thư nhà bà có thể nói là hết sức chu đáo. Có bà ngoại cháu làm chứng. Có các em gái bà làm chứng, có đất dày làm chứng, có trời cao làm chứng. Bản chất của chúng tôi là yêu quý trẻ nhỏ. Vì trẻ nhỏ, tất cả hành động của chúng tôi đều vì mục đích đó. Chúng tôi không muốn một cô bé xinh đẹp như thế này mà lại có bố mẹ là Hán gian, phản bội, đi theo quân Nhật.
Chị cả nói, thôi, ông đừng nhiều lời với tôi nữa. Tôi đã rơi vào tay các ông rồi. Các ông muốn làm gì thì làm. Lúc này, thằng Câm xông ra. Dưới ánh sáng của mười mấy cây đuốc, hắn cao to hung hãn lạ thường. da đen thui như bôi một lớp mỡ con hoan. Mắt hắn như mắt chó sói, mũi lợn, tai khỉ, mặt hung dữ như mặt hổ. Hắn vừa gào lên, vừa vừa giơ cánh tay hộ pháp lên, lắc lắc nắm đấm, chạy một vòng tròn trước mặt mọi người. Hắn đá cái xác nằm bên lối đi và lần lượt đấm đá ba tù binh. Mỗi người một quả đấm, vừa kêu ố ố. Quả đấm cuối cùng, người tù binh cố ngẩng đầu lên, ngã lăn ra bất tỉnh. Chính ủy tưởng ngăn hắn lại, khiển trách hắn.
Thôi, Tôn Bất Ngôn, không được đánh tù binh. Anh nghe thấy chưa?
Thằng Câm nhếch miệng cười, chỉ vào chị Lai Đệ, lại chỉ vào ngực hắn. Hắn đi tới trước mặt chị, tay trái bóp vai chị, tay phải làm điệu bộ với mọi người. Chị Ba nhìn đăm đăm ngọn lửa, luôn thay hình đổi dạng. Chị cả Lai Đệ giơ tay trái, tát đánh bốp vào má phải của thằng Câm. Hắn buông tay, ngơ ngác xoa má, hình như không hiểu cú đánh từ đâu tới. Chị Lai Đệ lại giơ tay phải, tát đánh bốp vào má trái thằng Câm. Cái tát vừa nhanh vừa mạnh. Thằng Câm loạng choạng lùi lại. Do lực phản hồi của cú tát, chị cả cũng thoái lui một bước. Chị cả dựng ngược mày liễu, trợn tròn đôi mắt phượng, nghiến răng nghiến lợi chửi.
Cái đồ xúc sinh, mày hủy hoại em gái tao.
Đại đội trưởng Lỗ bảo,
thôi, giải nó đi, còn nữ tặc hùng hằng khiếp đảm.
Mấy tay binh sĩ tiến đến, kẹp chặt cánh tay chị cả. Chị cả nói to,
mẹ ơi, mẹ lú lẫn rồi. Con Ba là chim phượng hoàng, thế mà mẹ lại gả cho cái thằng Câm.
Một anh binh sĩ thở hồng hộc chạy tới báo cáo.
Báo cáo đại đội trưởng, báo cáo chính ủy. Đại đội người và ngựa của Sang Nguyệt Lượng đã tiến vào trấn Sa Lĩnh.
Đại đội trưởng Lỗ nói,
mọi người không được rối lên. Các trung đội trưởng chú ý, hành động theo kế hoạch đã bàn. Gài tất cả số mìn hiện có.
Chính ủy tưởng nói,
để đảm bảo an toàn cho bác và lũ trẻ, bác đến đại đội bộ với chúng tôi.
Mẹ tôi lắc đầu nói,
không, có chết cũng chết ở nhà tôi.
Chính ủy tưởng khoát tay, một tốp lính kèm chặt mẹ, tốp khác ùa vào trong nhà. Mẹ gào to.
Trời ơi, Chúa ơi, xin Chúa chứng giám cho chúng tôi. Chúa ơi.
Cả nhà tôi bị giam trong phòng xếp nhà Tư Mã. Trước cửa có lính gác, bên cạnh là đại sảnh, đèn khí sáng trưng, người nói ầm ĩ. Bên ngoài thôn, tiếng súng nổ như ngô sang. Chính ủy tường xách chiếc đèn bão, chụp đèn bằng thủy tinh. Khói trong đèn bốc lên cuồn cuộn, khiến anh ta phải nheo mắt lại. Anh ta để đèn lên bàn, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi nói.
Đứng làm gì nhỉ? Thôi, ngồi xuống cả đi.
Anh ta chỉ những chiếc ghế tựa bằng gỗ hoa lê bày xung quanh chân tường, nói.
Chàng rể thứ hai nhà bác ra vẻ đấy.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa, hai tay ôm gối, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt châm biếm. Chị cả Lai Đệ ngồi phịch xuống ghế, đối diện với anh ta qua chiếc bàn. Chị bĩu môi, nói.
Thưa ông chính ủy, ông bắt tôi thì dễ. Nhưng mà thả tôi thì khó đấy.
Chính ủy tưởng cười. Khó khăn lắm mới mời được bà đến đây. Sao lại có thể thả?
Chị cả nói. Mẹ cứ ngồi ở đây, xem họ dám làm gì chúng ta nào.
Chính ủy tưởng nói. Chúng tôi quả thật không định làm gì các vị. Mời bác ngồi.
Mẹ tôi bế bé Sa Bảo Hoa ngồi xuống chiếc ghế ở xó nhà. Tôi và chị Tám cầm vạt áo mẹ, đứng bên ghế. Công tử nhà Tư Mã thì ngoẹo đầu trên vai chị Sáu. Chị Sáu buồn ngủ đến nỗi người cứ lắc la lắc lư. Mẹ kéo tay chị ngồi xuống ghế. Chính ủy tường móc ra một điếu thuốc lá, gõ gõ đầu thuốc lên móng tay, rồi lục lọi các túi rõ ràng là tìm diêm. Không tìm thấy. Chị cả Lai Đệ cười nhạt. Trong cái rủi có cái may. Anh ta đến bên chiếc đèn, miệng ngậm điếu thuốc châm phía trên ngọn lửa. Anh ta nheo mắt lại, hít bập bập, ngọn lửa kéo dài trong chụp. Đầu điếu thuốc đỏ lên
rồi bắt cháy. Anh ta ngẩng lên, gỡ điếu thuốc trên miệng, ngậm miệng lại rồi tuôn khói ra hai lỗ mũi. Bên ngoài thôn vọng lại tiếng mìn nổ. Những đốm lửa nhảy múa trên không, tiếng gào khóc, tiếng quát tháo lúc gần, lúc xa, lúc rõ mồn một. Chính ủy tường mỉm cười với thái độ khiêu khích nhìn chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ như ngồi phải gai, nhấp nhổm trên ghế, đến nỗi cái ghế phải kêu lên kèn kẹt. Mặt chị trắng nhợt, hai tay bám thành ghế, run bần bật. Chính ủy tường ra vẻ tiếc rẻ, nói:
"Hơ, đội kỵ binh của Lữ trưởng Lượng rơi vào trận địa mìn rồi. Tiếc mấy chục con ngựa quá."
Chị Lai Đệ nói mỉa:
Các ông đừng có tưởng bở."
Nói rồi, chị cả vịn ghế đứng dậy. Một loạt tiếng nổ dữ dội hơn ấn chị ngồi xuống. Chính ủy tường đứng lên, thanh thản gõ gõ tấm ngăn bằng ván gỗ giữa phòng xếp với đại sảnh, làm như nói một mình:
"Toán là thông dầu. Ngôi nhà này dùng biết bao nhiêu gỗ."
Anh ta ngước nhìn chị cả, hỏi:
"Này, bà đoán xem, dùng hết bao nhiêu gỗ hả?" "Dầm xà, cửa ra vào, cửa sổ, sàn, ván thung, bàn ghế."
Chị cả Lai Đệ nhấp nhổm không yên. Chị nói: "Phải là cả một cánh rừng chứ chả chơi." Chính ủy tường xót xa, làm như cánh rừng bị chặt quang đang trải ra trước mắt anh ta. Sớm muộn phải thanh toán chuyện này. Nét mặt rầu rầu rồi quên phắt cánh rừng bị tàn phá. Anh ta đi tới trước mặt chị cả, đứng dạm chân thành hình chữ A, tay phải chống nạnh, khuỷu tay gập lại thành một góc nhọn.
"Hơ, tất nhiên, chúng tôi cho rằng Sa Nguyệt Lượng có khác với những kẻ cam tâm làm hán gian. Ông ta có một lịch sử chống Nhật rất vẻ vang. Nếu ông ta quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì chúng tôi vui lòng gọi ông ta là đồng chí. Này, bà Lượng, lát nữa chúng tôi bắt được ông ấy, thì bà khuyên răn ông ấy một tí nhá."
Chị cả Lai Đệ ngồi nhũn ra trên ghế, rít lên:
"Các ông không thể bắt được anh ấy, đừng có tưởng bở. Xe jeep của Mỹ còn nhanh hơn ngựa của các ông."
"Mong rằng như thế."
Chính ủy tưởng nói, anh ta bỏ tay xuống, hai chân cũng đổi thế đứng. Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ co người lại theo bản năng. Chính ủy tưởng đưa dấn theo. Lai Đệ vênh mặt quan sát nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt của chính ủy tưởng. Chị rụt rè giơ tay ra. Bàn tay có những ngón ám khói thuốc, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Chính ủy tưởng vẩy tàn điếu thuốc trên tay, rồi thổi phù một cái cho nó đỏ lên, rồi đưa tới trước mặt chị cả. Chị cả Lai Đệ vênh mặt lên. Chính ủy tưởng vẫn mỉm cười. Chị Lai Đệ vội ngậm điếu thuốc, dướn về phía trước, châm lửa ở đầu điếu thuốc trên tay chính ủy tưởng. Tôi nghe rõ tiếng bập môi của chị. Mẹ tôi thẫn thờ nhìn bức tường. Chị Sáu và cậu ấm nhà Tư Mã nửa thức nửa ngủ. Bé Sa Tảo Hoa không động cửa. Khói thuốc tỏa ra trên mặt chị cả. Chị ngửa mặt, người ngả về phía sau, tay buông thõng. Ngón tay kẹp điếu thuốc ướt nhèm y hệt một con cá trạch lôi ra từ trong nước. Khói thuốc tỏa ra trên mặt chị cả. Chị ngửa mặt, người ngả về phía sau, tay buông thõng. Lửa ở đầu điếu thuốc bén rất nhanh về phía môi chị. Đầu tóc chị rối bù, những nếp nhăn hằn hai bên mép, mắt thâm quầng. Nụ cười tắt dần trên môi chính ủy tưởng như giọt nước cạn dần trên tấm thép nóng. Từ xung quanh cạn vào giữa, cuối cùng còn như một mũi kim lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta quẳng màu thuốc đã bén sát ngón tay, dùng chân di cho tắt hẳn rồi bước những bước dài đi xa. Có tiếng hét to từ trong phòng khách bên cạnh vọng lại.
"Nhất định phải bắt sống Sa Nguyệt Lượng. Dù hắn ta
có rúc vào hang chuột cũng phải đào ra mà lôi ra.
Tiếp theo là tiếng đèn pin dằn mạnh xuống bàn. Mẹ tôi ái ngại nhìn chị cả đang ngồi nhũn người ra trên ghế như bị rút hết xương, buộc tới cầm lấy những ngón tay ám khói thuốc của chị. Lắc đầu, chị cả tụt từ trên ghế xuống, quỳ xuống trước mặt mẹ, miệng lập bập như đang mút vú. Những tiếng kêu kỳ quặc tuôn ra. Lúc đầu tôi tưởng chị cười, nhưng ngay lập tức tôi biết là chị khóc. Chị quệt nước mắt nước mũi vào chân mẹ. Chị nói,
mẹ ơi, không có lúc nào là con không nhớ đến mẹ, nhớ đến các em. Mẹ ơi.
Mẹ tôi hỏi, thế có phải là con hối hận rồi phải không? Chị cả do dự một thoáng rồi lắc đầu. Mẹ nói, vậy là tốt. Làm gì thì cũng phải do Chúa sắp đặt. Hối hận là trái ý của Chúa. Mẹ tôi trao sa tảo hoa cho chị rồi nói, con ngắm nó một lúc đi. Chị cả vuốt nhẹ khuôn mặt đen nhẻm của con bé nói,
mẹ, nếu họ xử bắn con thì xin mẹ nuôi cháu cho con nhé.
Mẹ nói, họ không bắn chết con thì mẹ vẫn nuôi con bé. Chị cả định trao lại bé hoa cho mẹ. Mẹ bảo, con bế nó một tí đi. Mẹ còn cho kim đồng bú nữa. Mẹ bước tới bên ghế, vén áo lên. Tôi quỳ trên ghế, bú mẹ. Mẹ nâng tà áo, khom lưng xuống nói, bình tâm mà xét, tay Sa Nguyệt Lượng không phải là đồ tồi. Chỉ riêng chuyện những con thỏ treo trên cây, mẹ cũng phải nhận anh ta là con rể. Nhưng anh ta không làm nên trò trống gì đâu con ạ. Chỉ chuyện mấy con thỏ là mẹ biết anh ta không làm nên trò trống gì. Gộp cả hai đứa lại cũng không thể nào địch nổi cái lão Tưởng đâu con ạ. Lão ta là loại thâm hiểm, mát nước thối đá. Nhớ lại khi trước, những con thỏ treo đầy những gốc cây trong vườn khiến mẹ tức điên lên. Đây là trong khoảnh khắc, chính những con thỏ đó lại là lý do để mẹ nhận Sa Nguyệt Lượng là con rể của mình. Và cũng vẫn những con thỏ đó là cơ sở để mẹ đoán chắc Sa Nguyệt Lượng sẽ thua chính Ủy Tượng. Vào lúc tranh tối tranh sáng trước bình minh, một đàn chim thước đi bắc cầu trên sông Ngân trở về đậu trên nóc nhà, kêu chiêm chiếp vì mệt mỏi. Lũ chim thước làm tôi thức giấc. Tôi nhìn thấy mẹ bế Sa Tảo Hoa ngồi trên ghế, còn tôi thì ngồi trên đầu gối lạnh ngắt của chị Lai Đệ, ôm chặt eo tôi bằng hai cánh tay thanh mảnh của chị. Chị Sáu và công tử nhà Tư Mã ngủ gối đầu lên nhau. Chị Tám ngồi tựa ở bên mẹ như cũ. Đôi mắt mẹ vô cảm, hai bên mép trễ xuống, chứng tỏ mẹ đã quá mệt mỏi. Chính Ủy Tường bước vào đưa mắt nhìn chúng tôi, nói, bà Lượng, có đi thăm ông Lượng một chút không nào? Chị cả tôi đẩy tôi ra, đứng phắt dậy, giọng khàn cả đi.
Ông nói láo.
Chính Ủy Tường trao mày nói,
láo hả? Vì sao mà tôi phải nói láo kia chứ?
Anh ta bước tới bên bàn, cúi xuống, thổi tắt ngọn đèn. Những tia nắng lập tức ùa vào phòng. Anh ta ngả tay ra lễ phép, chưa hẳn là lễ phép, mời.
Nào, xin mời bà, vẫn chỉ một câu thôi. Chúng tôi không muốn bịt chặt tất cả các ngả đường. Nếu ông Sa Nguyệt Lượng quay lại, thì có thể cho ông giữ chức đại đội phó, đại đội bộc phá.
Chị cả bước ra như một cái máy. Ra đến cửa, chị quay lại nhìn mẹ. Chính Ủy Tường nói,
bác ơi, bác có thể cùng đi, cả các em bé nữa.
Chúng tôi đi qua rất nhiều lần cửa nhà Tư Mã, qua những sân trong mà sân nào cũng giống sân nào. Đi qua năm lớp sân, chúng tôi nhìn thấy ở sân chính có nhiều thương binh. Cô Đường đang băng bó cho một thương binh bị thương ở chân. Chị Năm Phán Đệ đang phụ với cô. Chị chăm chú đến nỗi không phát hiện ra chúng tôi. Mẹ nói nhỏ với chị cả.
Lai Đệ, đấy là em Năm của con đấy.
Chị cả lướt nhìn chị Năm. Chính Ủy Tường nói,
chúng tôi đã phải trả giá quá đắt. Sân trong thứ 6 có kê một bộ ván trên đặt cái xác.
che mặt bằng miếng vải trắng. Chính ủy tưởng nói, đại đội lỗ của chúng tôi đã anh dũng hy sinh, tổn thất không thể lường được. Nói rồi, chính ủy tưởng lật miệng vải. Chúng tôi trông thấy một khuôn mặt chữ điền, râu quai nón, đầy máu. Chính ủy tưởng nói, các chiến sĩ của chúng tôi chỉ muốn lột da sang Nguyệt Lượng mà thôi. Nhưng chính sách không cho phép. Bà Lượng này, sự chân thành của chúng tôi có lẽ trời đất quỷ thần cũng phải cảm động chứ. Đi qua sân trong thứ bảy, vòng qua một bức tường làm tấm bình phong, chúng tôi đã đứng ở cổng nhà Phúc Sinh Đường trên bậc tam cấp. Trên đường phố, những binh sĩ của đại đội bộc phá chạy đi chạy lại như kiến vỡ tổ. Mặt người nào người ấy lấm đầy bụi đất. Mười mấy binh sĩ dắt mười mấy con ngựa dọc theo phố đi từ đông sang tây. Có mấy binh sĩ chỉ huy mấy chục người, dùng dây thừng kéo một chiếc xe jeep đi ngược lại từ tây sang đông. Hai tốp gặp nhau ở cổng nhà Phúc Sinh Đường. Hai người có vẻ như tiểu đầu mục chạy lên, cùng đứng nghiêm, cùng giơ tay chào, cùng báo cáo lên chính ủy. Một người báo cáo thu được 13 con ngựa, một người báo cáo tịch thu được một chiếc xe jeep, đáng tiếc là bị vỡ két nước, đành cho Châu kéo về. Chính ủy tưởng nhiệt liệt biểu dương họ. Trong khi biểu dương, các binh sĩ đứng ưỡn ngực, mắt sáng lên. Chính ủy tưởng dẫn chúng tôi đến cổng nhà thờ. Hai bên cổng có 16 binh sĩ, bồng súng đứng gác. Chính ủy tưởng giơ tay, đám lính gác đứng nghiêm, bồng súng chào. Đám phụ nữ trẻ con chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những vị tướng đi quan sát chiến trường. Có khoảng 60 tù binh quân phục xanh chen chúc ở góc đông nam trong sân nhà thờ. Trên đầu họ là những tấm liếp bị hư hỏng vì nước mưa mọc đầy nấm. Trước mặt họ là 4 binh sĩ xếp thành hàng ngang, tay cầm tiểu liên, tay trái nắm băng đạn cong cong như sừng trâu. Tay phải đặt lên bắn súng bóng mịn như đùi phụ nữ. Ngón tay trỏ lồng vào lẫy cò như chiếc lưỡi vịt. Họ quay lưng về phía chúng tôi. Sau lưng họ là một đống thắt lưng bằng da bò trông như những con rắn chết. Các tù binh muốn đi lại phải hai tay giữ cặp quần. Một nét cười thoáng qua trên nét mặt chính ủy tưởng. Anh ta húng hắng ho, có lẽ để gây sự chú ý. Các tù binh uể oải ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Ánh mắt họ chợt lóe lên. Có người chớp một cái, người hai cái, người ba cái, người bốn cái, người năm cái, người nhiều nhất không quá 9 cái. Những ánh mắt lạ lùng đó là do sự có mặt của chị Lai Đệ. Nếu như chị đúng như lời chính ủy tưởng, là một nửa của Sa Nguyệt Lượng trong công tác chỉ huy bộ đội. Không rõ là do một thứ tình cảm nào đó chi phối mà chị cả mắt đỏ hoe, mặt trắng bợt. Đầu cúi gập xuống ngực. Những tù binh này khiến tôi phảng phất nhớ lại những con lửa đen của đội Hỏa Mai. Họ tụ tập trong nhà thờ này và cũng thích cái góc này. 28 con lửa ghép thành 14 cạp. Con nọ gặm yêu mông con kia, chăm sóc cho nhau, yêu mến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Một đội lừa đoàn kết thân mật đã bị diệt ở nơi nào đây? Ai đã diệt đội lừa? Bị diệt ở núi Tai Ngựa bởi đội du kích của Tư Mã Khố, hay là ở Gò Khuỷu Tay bởi đội tiện y Nhật Bản? Trong cái ngày thiêng liêng làm lễ rửa tội cho tôi, mẹ tôi bị cưỡng hiếp. Chúng là những tên lính quân phục xanh của đội Hỏa Mai, là kẻ thù của tôi. Giờ đây, nhân danh cha, con và thánh thần phải trừng phạt chúng. Amen. Chính ủy tưởng dọn giọng nói. Các anh em lữ đoàn Sa Nguyệt Lượng, đã đói chưa? Các tù binh lại ngẩng lên. Có người định trả lời nhưng lại không dám. Có người không thèm trả lời. Một vệ binh đứng bên cạnh chính ủy tưởng nói, này, các ông trẻ, điếc cả rồi hay sao? Chính ủy đại đội tưởng hỏi các người đấy. Này, không được mắng người ta.
Chính ủy tưởng khiển trách nghiêm khắc anh vệ binh. Anh vệ binh đỏ mặt cúi đầu xuống. Chính ủy tưởng nói tiếp:
các anh em, biết anh em vừa đói vừa khát, người nào mắc bệnh dạ dày chắc là đang đau hoa cả mắt đây, lạnh cả sống lưng. Hãy kiên nhẫn, cơm sắp có rồi. Ở đây điều kiện còn thiếu thốn, chẳng có gì ngon, chỉ tạm nấu nồi cháo đậu xanh để anh em ăn cho đỡ đói, đỡ khát. Buổi trưa chúng ta cùng ăn màn thầu bằng bột mì trắng, rau dại xào với thịt ngựa.
Các tù binh tỏ vẻ vui mừng, mấy người còn mạnh dạn nói chuyện riêng với nhau.
Chính ủy tưởng nói: ngựa chết nhiều lắm, toàn là ngựa tốt. Tiếc thật, các anh đã xa vào bãi mìn của chúng tôi rồi. Lát nữa, thịt ngựa mà các anh ăn rất có thể là ngựa của mình vừa cưỡi. Nói rằng lừa và ngựa là quân tử, nhưng dù sao, vẫn là lừa ngựa. Các anh cứ ăn cho thỏa thích, con người là chúa tể mà lại.
Đang nói chuyện ngựa thì hai người lính già khênh một thùng to từ ngoài cổng đi vào, vừa đi vừa hò nhường đường. Các chú lính trẻ bê hai chồng bát to tướng cao đến tận cằm, chạnh choạng bước theo sau.
Cháo đây! Cháo đây!
Người lính già hét to, làm như có ai cản đường không bằng. Chú lính trẻ ôm chồng bát trước bụng, loay hoay tìm chỗ đặt xuống. Hai người lính già cùng nhún thấp xuống. Khi cái thùng chạm đất thì họ cũng vừa vặn ngồi xổm. Hai chú lính trẻ vẫn giữ cho thân ở tư thế thẳng đũn, đồng thời khuỵu hai chân đặt chồng bát xuống nền nhà, rồi loạng choạng đứng dậy, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Chính ủy tưởng cầm lấy chiếc môi lớn bằng gỗ khuấy cháo cho đều, rồi hỏi người lính già:
bác ơi, bác cho đường đỏ vào chưa ạ?
Người lính già nói:
báo cáo chính ủy, không kiếm được đường đỏ, phải lấy đường trắng của nhà họ Tào. Bà cụ nhà họ Tào tiếc của, cứ ôm chặt lấy cái hũ, không chịu bỏ tay ra.
Thôi được, chia cháo đi.
Chính ủy tưởng vừa nói vừa đặt cái môi xuống, rồi như chợt nhớ ra, quay lại sốt sắng hỏi chúng tôi:
nên chăng mỗi người là một bát?
Chị cả lạnh nhạt:
ông chính ủy mời chúng tôi đến đây, chắc không phải là đến để ăn cháo chứ.
Mẹ tôi nói: sao lại không ăn? Bác tưởng cho mẹ con chúng tôi mấy bát nào?
Chị cả nói: mẹ, mẹ cẩn thận bị ngộ độc đấy.
Chính ủy tưởng cười lớn:
ôi chà, cái trí tưởng tượng của bà Lượng quả là quá phong phú.
Nói rồi, anh ta múc một môi đầy, dơ lên rồi từ từ rót xuống để mọi người thấy cháo ngon như thế nào. Mùi thơm của cháo tỏa ra xung quanh. Anh ta đặt cái môi xuống rồi nói tiếp:
cháo này đã bỏ vào 2 gói thạch tín, 2 gói thuốc chuột, ăn vào bụng. Đi 5 bước, đứt ruột đứt gan. Đi 7 bước, thất khiếu chảy máu. Nào, có ai dám ăn không nào?
Mẹ tôi bước tới, cầm bát lên, dùng ống tay áo lau sạch bụi đất, rồi cầm môi múc đầy bát cháo đưa cho chị cả. Chị cả không cầm, mẹ nói:
con mà không ăn thì mẹ ăn bát này nhá.
Nói rồi mẹ thổi phù phù, húp thử một ít rồi húp nhiều hơn. Mẹ múc 3 bát nữa đưa cho chị Sáu, chị Tám và cậu ấm nhà Tư Mã. Các tù binh nói:
múc cho chúng tôi, múc cho chúng tôi, độc hay không độc chúng tôi cũng xin 3 bát.
Hai người lính già cầm môi, hai người lính trẻ đưa bát, bát nọ tiếp bát kia. Những chú lính cầm súng đứng dạt sang một bên, chênh chếch với chúng tôi. Chúng tôi nhìn được mắt họ. Mắt họ chỉ nhìn đám tù binh. Đám tù binh đứng cả dậy, tự động xếp thành hàng, một tay giữ quần, một tay buông thõng, đợi đến lượt. Người nào đã có bát cháo trong tay thì hết sức thận trọng, sợ ngón tay bị hỏng. Các tù binh, người nọ tiếp người kia, tay giữ quần, tay bê bát cháo đi vòng xuống phía sau, ngồi xuống. Bê bát cháo bằng cả 2 tay, vừa thổi vòng quanh, vừa húp. Người nào có kinh nghiệm thì húp từng ngụm nhỏ, húp ngụm to là bằng miệng. Cậu ấm nhà Tư Mã chưa có kinh nghiệm, húp ngay một ngụm to. Cậu ấm nhổ ra không được, nuốt vào không trôi, bỏng đến nỗi nước mắt giàn giụa. Một anh tù binh khi đưa tay ra nhận bát cháo khẽ gọi: "Chú Dượng ơi!" Người lính già cầm môi ngẩng đầu lên nhìn: "Chú Dượng ơi! Chú không nhận ra cháu sao? Cháu là Sương đây mà." Người lính già đập cái môi vào mu bàn tay chú tù binh mắng:
"Ai là chú Dượng của mày? Lầm rồi! Ta không có thằng cháu nào làm hán san mặc quân phục xanh cả."
Anh tù binh có cái tên là Sương ái một tiếng, bát cháo đổ ụp xuống bàn chân. Anh ta lại ái một tiếng nữa, vội bỏ tay giữ quần để xoa chân bị bỏng. Cái quần tụt xuống đến đầu gối, để lộ chiếc quần lót đen bẩn. Anh ta lại ối một tiếng, hai tay xốc quần lên. Khi anh ta đứng thẳng người lên, hai mắt đã mọng nước. Chính ủy tường nổi giận:
"Lão Trương, phải có kỷ luật chứ. Ai cho phép lão đánh tù binh? Báo cho quân Pháp phạt giam 3 ngày bây giờ."
Lão Trương lầu bầu:
"Nó dám bảo tôi là chú Dượng của nó."
Chính ủy tường nói: "Lão đúng là chú Dượng của nó, úp mở làm cái gì?" Nói rồi chính ủy động viên nó tham gia đội bộc phá.
"Này chú em, bỏng ra sao rồi?
Lát nữa y tá đến, bôi một ít thuốc mỡ 202 là khỏi thôi mà. Cho chú ta bát cháo khác, thêm ít đậu vào." Chú lính rủi ro được bát cháo ưu đãi, tập tễnh lui về phía sau. Những người khác nhích lên. Giờ đây tất cả tù binh đều đang ăn cháo. Tiếng húp cháo soàn soạt vang lên đây đó. Hai người lính già và hai chú lính trẻ tạm thời không có việc làm. Chú lính trẻ liếm môi, chú kia nhìn chúng tôi chằm chằm. Bác lính già dùng môi vét đáy thùng vì không biết làm gì. Còn bác kia thì lấy túi thuốc và tẩu ra định hút thuốc. Tôi lợm giọng đẩy bát cháo ra. Cái miệng của tôi không quen với bất cứ thứ gì trừ bầu vú của mẹ. Chị cả tôi hừ lên một tiếng rồi bằng giọng mũi. Chính ủy tường nhìn chị, nét mặt chị cũng biểu lộ sự khinh miệt cực độ. Chị nói:
"Tôi cũng nên hút một bát cháo chứ gì?"
Chính ủy tường nói:
"Ồ, nên quá đi chứ, nên quá đi chứ. Bà nhìn lại khuôn mặt bà mà xem, trông như là một quả cà héo ấy. Này, lão Trương, múc cho bà Sang Nguyệt Lượng một bát, đặc đặc vào đấy nhá."
Chị cả nói:
"Tôi thích ăn loãng."
Chính ủy tường nói:
"Ừ, thôi thì múc một bát cháo loãng."
Chị cả bê bát cháo, húp một ngụm, nói:
"Ừ, có đường thật. Này, chính ủy tưởng, tôi khuyên ông cũng nên húp một bát. Ông nói nhiều đến thế, chắc là khô cả cổ rồi."
Chính ủy tưởng nắn nắn cổ họng nói:
"Đúng là hơi khát. Lão Trương, múc cho tôi một bát. Một bát loãng thôi nhá."
Chính ủy tưởng bưng bát cháo, cùng với chị cả thảo luận về các loại đậu. Anh ta kể rằng ở quê hương anh ta có một giống đậu xanh đun sôi lên là nhuyễn thành bột, chứ không như đậu xanh ở đây, phải ninh đủ 2 tiếng đồng hồ mới nhuyễn. Hết chuyện đậu xanh, anh ta lại bàn sang đậu vàng. Con người này như một chuyên gia về đậu vậy. Hết tất cả các loại đậu, chính ủy tường chuyển sang bàn bạc về lạc. Nhưng vừa chuyển đề tài thì chị cả quăng cái bát xuống đất hỏi:
"Này, anh Tưởng, anh định chơi cái trò gì vậy?"
Chính ủy tường mỉm cười nói:
"Bà Sang Nguyệt Lượng, bà đang nghỉ quá đấy. Ông nhà chắc sốt ruột vì chờ đợi rồi phải không?"
Chị cả hỏi mỉa:
"Thế anh ấy ở đâu hả?"
Chính ủy tường nói: "Tất nhiên là ở nơi mà các vị không thể quên."
Trước cổng nhà tôi, lính đứng gác còn nhiều hơn ở nhà thờ. Ngay ở cửa vào trái đông còn một trạm gác nữa. Người trực gác là Tôn Bất Ngôn. Hắn ngồi trên khúc gỗ tròn dưới chân tường, đùa nghịch thanh đao trong tay. Nàng Tiên Chim ngồi vắt vẻo trên trạng cây đào, tay cầm quả dưa chuột gặm từng tí. Chính ủy tường bảo chị cả:
"Bà vào đi, cố gắng khuyên ông ta nhé.
Chúng tôi mong rằng ông Sang Nguyệt Lượng sẽ trở về với chính nghĩa, không đi theo quân Nhật.
Chị cả bước vào trong nhà trái đông, rú lên một tiếng. Chúng tôi chạy ùa vào. Sang Nguyệt Lượng treo cổ trên xà nhà. Anh ta mặc bộ quân phục bằng dạ xanh, chân đi ủng thúc ngựa bằng da bò bóng loáng. Trong trí nhớ của tôi, Sang Nguyệt Lượng không phải là cao lắm. Nhưng giờ đây, trông thân hình anh ta dài thườn thượt.
Tôi trườn mình từ trên giường xuống đất, chưa mở mắt mà đã xà vào ngực mẹ, thô bạo lật áo mẹ lên, hai tay chộp lấy hai bầu vú, há miệng ngoạm một đầu vú. Một cảm giác cay xè trên đầu lưỡi lan ra khắp miệng, nước mắt tôi ứa ra. Tôi nhả đầu vú rồi ngửa mặt lên, vừa tủi thân vừa nghi hoặc. Mẹ tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười có vẻ hối lỗi, nói: Kim Đồng, con lên 7 rồi, là một chàng trai hảo hán rồi, con phải cai sữa thôi. Lời mẹ chưa dứt, Kim Đồng tôi đây đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của chị Tám. Mắt tối sầm, tôi ngã chồng 4 vó lên trời. Tôi tuyệt vọng khi thấy rằng bầu vú với hai núm vú bôi ớt chẳng khác nào như đôi chim câu mắt hồng đã vỗ cánh bay đi. Để giúp tôi cai sữa, mẹ tôi bôi đủ các thứ lên núm vú. Nào là gừng sống, tỏi sống, nào là nhớt cá, thậm chí cứt gà. Lần này lại thêm tương ớt. Lần cai sữa nào mẹ cũng thất bại vì động tác giả chết của Kim Đồng tôi. Tôi nằm trên mặt đất đợi mẹ đi rửa đầu vú như mọi lần. Cơn ác mộng hồi đêm hiện rõ mồn một trước mắt. Mẹ xẻo vú vứt xuống đất, nói: Ti đi, mày ti nữa đi. Một con mèo đen ngoạm bầu vú chạy mất. Mẹ dựng tôi dậy, ấn tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Mẹ nghiêm mặt nói: Kim Đồng, nói gì thì nói, con phải cai sữa đi. Chẳng lẽ con muốn mẹ chỉ còn như que củi hả, Kim Đồng? Cậu cả nhà Tư Mã, Sa Tảo Hoa, chị Tám ngồi xung quanh bàn ăn miến. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh miệt. Bà nội tôi thì cười nhạt trên đống tro bên cạnh bếp. Người bà gầy đét, da nhăn nheo như giấy bản, chóc ra từng mảng. Còn cậu ấm nhà Tư Mã giơ cao một sợi miến loằng ngoằng trước mặt tôi. Sợi miến như con giun chui vào miệng hắn. Tôi thấy lợm cả giọng. Mẹ đặt lên bàn một bát miến bốc hơi nghi ngút, đưa cho tôi đôi đũa rồi nói: Kim Đồng, ăn đi con, nếm thử cái tài nấu nướng của chị. Chị Sáu đang bón cho bà nội tôi ăn bên bếp lò. Chị ngoẹo đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch, nói: Kim Đồng, lớn rồi mà còn bú tí, đúng là cái đồ đốn mạng. Tôi ném bát miến vào người chị Sáu. Chị nhảy dựng lên, trên người đầy những sợi miến như những con giun. Chị giận dữ nói: Mẹ ơi, mẹ nuông chiều em nó quá đấy. Mẹ đứng về phía sau cho tôi một bạt tai. Tôi chồm lên người chị Sáu, hai tay chộp chính sát hai bầu vú của chị. Tôi nghe thấy bầu vú chị kêu chiêm chiếp chẳng khác gì con gà bị chuột cống ngoạm lấy cánh. Chị Sáu vùng dậy, cúi gập người vì đau. Tôi ra sức cấu véo, khuôn mặt hơi gầy của chị đổi thành màu vàng. Chị vừa khóc vừa gọi:
Mẹ ơi, mẹ xem cái thằng Kim Đồng này.
Mẹ bọp cho tôi một cái vào sau gáy, giận dữ mắng: Kim Đồng, cái thằng xúc sinh. Tôi ngã lăn ra, ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, đầu như muốn vỡ ra. Cậu ấm nhà Tư Mã vẫn điềm nhiên biểu diễn cái trò ăn miến bay. Sa Tảo Hoa ngẩng khuôn mặt dính đầy sợi miến do áp mặt vào gờ bát, sợ hãi nhìn tôi, đồng thời cũng để tôi cảm thấy rằng nó rất kính nể tôi. Chị Sáu bị thương ở vú đang ngồi khóc trên ngưỡng cửa. Còn bà nội thì nhìn tôi thâm hiểm. Mẹ tôi nét mặt đầy tức giận, cúi xuống xem những sợi miến rơi trên mặt đất.
Cái đồ lợn giống,
Mày tưởng kiếm được bát miến dễ lắm hả, Kim Đồng?
Mẹ bốc một nắm sợi miến dưới đất, bịt mũi tôi lại, cho há miệng ra, rồi ném nắm miến vào miệng tôi, nói:
Mày nuốt đi cho tao, nuốt đi! Xương tủy tao đã bị mày hút cạn rồi, cái đồ oan nghiệt này!
Tôi nôn ọe, vùng ra khỏi tay mẹ, chạy ra vườn. Ngoài sân, chị Lai Đệ vẫn cái áo trùng đen 4 năm chưa cởi, đang gò lưng mải con dao găm. Chị nhìn tôi cười cười, tỏ vẻ thân thiện. Đột nhiên chị đổi sắc mặt, nghiến răng nói:
Lần này tao phải thịt nó bằng được. Con dao trong tay tao sắc như nước, tao phải cho nó biết giết người thì phải đền mạng.
Trong lòng tôi không vui nên không bắt chuyện với chị. Mọi người cho rằng chị bị bệnh tâm thần. Còn tôi biết chị giả điên, nhưng không hiểu vì sao chị lại giả điên. Có một bận, trong gian trái chị Lai Đệ ở, chị ngồi vắt vẻo trên cối xay bột, thả hai chân khuất trong chiếc áo trùng đen, kể lại những ngày chị cùng ông Sa Nguyệt Lượng chu du khắp thiên hạ, nếm đủ phú quý vinh hoa, chứng kiến bao chuyện kỳ thú. Chị từng có một chiếc hộp bít hát, có một ống kính kéo được vật ở xa lại gần. Khi ấy tôi cho rằng chị nói những chuyện điên khùng. Nhưng ngay sau đó tôi được trông thấy cái hộp biết hát. Đó là chiếc hộp chị Phán Đệ đem về. Chị là con cưng của đại đội bộc phá, béo quay ra giống như một con ngựa đang mang thai. Chị để cái đồ chơi có gắn chiếc loa màu vàng lên giường, đắc ý gọi chúng tôi:
Nào, lại đây, cho các em mở rộng tầm mắt này.
Chị lật miếng vải che màu đỏ ra. Đây là tất cả bí mật của chiếc hộp. Chị quay cái tay quay một chập. Quay xong, chị nở một nụ cười bí ẩn, nói:
Các em nghe nhé, người nước ngoài đang cười này.
Tiếng cười chợt vang lên trong hộp, khiến chúng tôi giật thót cả mình. Tiếng cười của một người nước ngoài không khác gì tiếng cười của ma quỷ.
Mẹ tôi quát to: Đem đi, đem ngay đi, đem cái hộp ma quỷ ấy đi.
Chị Phán Đệ nói:
Ôi, mẹ lạc hậu quá, đây là máy quay đĩa, không phải là hộp ma quỷ đâu mẹ.
Bên ngoài cửa sổ, chị Lai Đệ giọng lạnh như tiền:
Kim mòn rồi, phải thay kim mới đi.
Chị Năm hỏi mỉa:
Thưa bà, Sa Nguyệt Lượng, bà khoác lác cái gì vậy?
Chị Cả Lai Đệ giọng khinh miệt: Cái trò này tôi đã chơi chán rồi. Tôi đã đái vào cái loa. Không tin, cô ngửi xem nào. Chị Năm ghé lại gần cái loa ngăn ngăn. Chị nhăn mặt. Chị không cho chúng tôi biết chị ngửi thấy mùi gì. Tôi cũng tò mò ghé mũi ngửi. Một mùi tanh như mùi cá biển xộc vào mũi. Chị Năm gạt tôi sang một bên.
Cái con yêu tinh!
Chị Năm hằn giọng nói tiếp.
Lẽ ra phải xử bắn chị, nhưng tôi đã xin cho chị thoát chết.
Chị Cả Lai Đệ nói.
Lẽ ra tôi có thể giết hắn, nhưng mà cô đã ngăn tôi lại. Các người xem, nó đâu còn là cô gái trinh chắn nữa. Hai cái vú của nó, cái thằng cha tưởng đã biến thành hai nắm bã củ cải rồi.
Chị Năm cố ý lấy cánh tay che cặp vú mướp, chửi.
Cái đồ hán san chó chết, con hán san, con vợ thối tha của cái thằng hán san Sa Nguyệt Lượng chó chết.
Mẹ tôi, bà Lã, giận điên lên nói.
Ôi trời ơi, chúng mày cút hết đi cho tao, cút hết đi, chết hết đi, đừng có mà để tao thấy mặt chúng mày nữa, thôi cút đi, cút đi.
Tôi đâm ra kính nể chị Lai Đệ. Chị dám đái vào cái loa quý hiếm đến như thế. Cái ống nhòm có thể kéo cảnh vật ở xa lại gần thì cũng khẳng định là có thật thôi. Đó là ống nhòm. Người chỉ huy nào cũng có một cái đeo ở trước ngực. Chị Lai Đệ ngồi thoải mái trên máng cỏ đã trải lên một lớp cỏ khô. Chị thân mật nói với tôi rằng: Kim Đồng, cái thằng ngốc của chị.
Tôi thanh minh: Em không phải ngốc, em chẳng ngốc tí nào cả.
Ôi, chị cho rằng em là thằng ngốc, thằng rất ngốc của chị. Đột nhiên, chị Lai Đệ vén áo dài lên, giơ cả hai chân lên cao. Chị bảo tôi:
Kim Đồng, em nhìn vào mà xem.
Một tia nắng soi rõ chân, bụng và cặp vú như hai con lợn sữa tí hon của chị. Chị mỉm cười bảo tôi.
Em rúc vào đi. Rúc vào mà bú tí. Mẹ cho con gái chị ti sữa của mẹ, thì chị cho em ti sữa của chị.
Tôi rụt rè, nhích lại gần máng. Chị ưỡn người ra như con cá chép lúc vọt lên mặt nước. Hai tay nắm hai vai tôi, thả vạt áo xuống cho chùm lên đầu tôi. Trước mắt tôi là một màu đen. Tôi dò dẫm trong bóng tối đó. Vừa tò mò, vừa sốt ruột, lại có vẻ bí ẩn, thú vị. Tôi ngửi thấy cái mùi giống như ở miệng loa máy quay đĩa.
Chỗ này, chỗ này.
Tiếng nói của chị nghe như rất xa.
Kim Đồng, Kim Đồng, em thật là cái thằng ngốc của chị.
Nói rồi, chị nhét núm vú vào miệng tôi.
Ti đi, cái thằng chó con của chị.
Chú dứt khoát không phải là giống con nhà thượng quan, bởi vì chú là đồ con lai. Đất bụi đắng ngắt bám trên đầu vú chị lai đệ, tan ra trong miệng tôi. Nách chị tỏa ra một mùi chua chua.